Chuyện thứ 55 là câu chuyện mà cắt râu cho vua. Thì câu chuyện này kể rằng ngày xưa có một vị vua, có một người thị vệ rất là thân tín. Trong một lần giao tranh với lại quân địch, thì cái người thị vệ này đã liều mạng sống của mình để bảo vệ vua, cứu được vua về đến chốn an toàn, cho nên vua rất là vui mừng, nói với cái người đó rằng nếu mà khanh có cái điều ước vọng gì thì hãy nói ra và trẫm sẽ thỏa nguyện cho. Bởi vì thần này bây giờ mới tâu rằng khi nào mà vua mà cạo râu thì xin vua giao việc đó cho thần. Vua nói rằng cái việc này nếu mà nó là ý nguyện của khanh thì như vậy thì chẳng sẽ nghe y theo cái lời thỉnh nguyện đó. Thì cái người ngu này bị thiên hạ cười chê rằng là đã quá dại dột, là đáng lý người này có thể xin được một nửa lãnh thổ hoặc già làm quan đại thần hay là quan phủ tướng, bất cứ cái điều gì vua cũng sẽ ban cho. Nhưng mà lại đi cầu có một cái rất là tệ hại, đó là cạo râu cho vua. Người ngu thì cũng vậy, chư Phật đã cần khổ hành nan hành đạo trong vô lượng kiếp mới thành được Phật đạo. Mà khi đã gặp được Phật, đã nghe được giáo pháp và đã được cái thân người như vậy rồi, thì đó là một sự hy hữu chẳng khác gì con rùa đen đuôi mù trôi ở trong biển cả, mà lại vớ phải một tấm ván mục có lỗ hổng. Và con rùa mùi hù này đó chui vào trong cái lỗ hổng đó để mà nghỉ ngơi, thì cái chuyện khó khăn này nó cũng giống như rằng là cái người mà được gặp Phật nay đã được gặp Phật rồi, mà do vì rằng cái ý niệm quá ti liệt cho nên chỉ có phụng trì được một ít thiểu giới tự cho là đủ, mà không có chịu cầu cái pháp thắng diệu niết bàn của chư Phật, chẳng có cái tâm tiến thủ, tự mình làm cái chuyện mà tà sự, mà lại ngỡ rằng bấy nhiêu đó là đủ rồi. Câu chuyện này theo cái lời bình của câu chuyện đó, nói đến cái vấn đề mà gọi rằng gặp được Đức Phật là cả một cái vấn đề nan đắc vô cùng. Là gặp Đức Phật mà lại gặp ở trong cái trường hợp rằng là được thân người, lại gặp được ở nơi là pháp hội để nghe pháp, và lại thấy được Đức Phật tận mắt, nghe được tận tai, như thị ngã văn, như thị ngã kiến. Thì cái chuyện đó là một sự năn đắc vô cùng, là bởi vì cũng có thể có nhiều chúng sinh gặp Phật nhưng mà lại dưới những cái hình thức khác, là ví dụ như ngoại đạo gặp Phật nhưng mà không gặp pháp. Cho nên vì không gặp pháp, vì vậy gặp Phật cũng như không, tức là không có kể là gặp Phật. Rồi lại cũng có nhiều cái chúng sinh gặp Phật trong cái vấn đề khác nữa, là chẳng hạn như con sâu cái kiến, nó gặp Phật mà không ở trong cái thân người. Cho nên vì như vậy, cho dù nó không nghe pháp đi chăng nữa, nó cũng chẳng hiểu một mảy may nào hết trơn. Đối với nó cũng chỉ là những cái âm thanh gì đó mà chẳng có một cái mảy may gọi là lợi lạc hay là giác ngộ gì ở nơi đó hết. Cái âm thanh nó chẳng có một cái gì quý giá hết, hữu dụng hết. Mặc dù là những cái âm thanh đó là những cái âm thanh mà hy hữu vô cùng, mà khiến cho những người có nhân duyên như là con rùa đen đuôi mù mà chui được vào trong một cái lỗ hổng của một tấm ván trôi nổi ở giữa đại hải ấy. Thì tất cả những người mà đã đạt được hy hữu như vậy, chỉ cần nghe pháp âm của chư Phật là đều có thể chứng quả giải thoát. Không chứng đại quả thì cũng chứng tiểu quả. Nhưng mà nếu mà lỡ mà lại gặp được Đức Phật mà lại dưới hình thức của con sâu cái kiến, được của súc sinh như vậy, thì lại cũng chẳng có thấy được pháp và biết được Phật. Thành ra cái chuyện mà nan đắc đó, đó là phải hợp hội hợp là những cái nhân duyên nói trên. Thì trong những nhân duyên nói trên đó thì chúng ta cũng có thể dễ dàng để nhận ra một cái điều rằng do đây pháp đó, thấy Phật, và do nơi pháp đó thành Phật. Thành ra pháp là một cái vấn đề mà gọi rằng quan trọng vô cùng, cho nên người ta phải dùng pháp để tu, Phật dùng pháp để độ. Thành ra nếu mà không hiểu pháp á, ta không hiểu pháp rồi thì không hiểu Phật, mà không thấy pháp á, thì không thấy Phật. Thành ra vì vậy đó, pháp là cái nền tảng để người ta có thể thấy Phật, pháp là cái nền tảng mà có thể độ cho người ta thành Phật. Vì vậy đó mà pháp mới thật sự là thân Phật. Tại vì Phật độ sinh, nhưng mà là pháp độ sinh, nhưng mà pháp đó là do nơi Phật, do nơi Phật thị hiện phương tiện ra, nhưng mà phải có pháp thì mới độ sinh được, và do nơi thấy pháp nó thì mới thấy Phật. Vì như thế á, thì chúng ta cũng có thể hiểu được một cái điều á, cải biến được cái tư tưởng xưa nay của mình á. Giống như trong kinh Kim Cương nói đó, là có phải rằng do 32 tướng tốt là thấy Phật hay không? Mà khi ngài Tu Bồ Đề nói là phải thì vị Đức Phật của lúc mà vẫn, nếu là phải thì hóa ra là Chuyển Luân Thanh Vương cũng là Phật, tại vì Chuyển Luân Thanh Vương cũng có 32 tướng tốt. Thì như thế mình thấy khi Đức Phật nói như vậy, nó thì có nghĩa rằng thấy Phật mà không thấy pháp đó, tức là không hiểu pháp đó, thì thấy Phật đó đó là không phải là Phật. Rõ ràng chính Đức Phật nói đấy chứ không phải ai nói. Cho nên Đức Phật mới bảo rằng là nếu nói như thế thì Chuyển Luân Thanh Vương cũng là Phật sao? Có nghĩa là Đức Phật khẳng định lại cho ngài Tu Bồ Đề, trực tiếp cho ngài Tu Bồ Đề và gián tiếp cho nhất nhất thiết chúng sinh, rằng nếu mà không hiểu được cái mà gọi rằng là kiến chư tướng phi tướng, tức kiến Như Lai ấy, thì không thể nào thấy Phật được. Cho nên dù có thấy 32 tướng tốt đó lắm, nhưng mà xin thưa, không phải Phật đâu. Đó là chính Đức Phật nói. Nhưng mà chúng sinh mình ngoan cố cực kỳ, bất chấp lời Phật dạy, chúng sinh vẫn khăng khăng theo cái ý của mình, rằng là cho rằng là thấy sắc là thấy Phật. Còn mà Đức Phật đã khẳng định rằng là nếu mà lấy sắc mà kiến Phật đó, thì là hành tà đạo. Đức Phật đã khẳng định như vậy. Nhưng mà nhất thiết chúng sinh, trong đó bao gồm chúng ta nữa, thường cho rằng là thấy sắc đó là thấy Phật, và thường nghĩ là như vậy, cho nên chỉ cầu thành Phật, chỉ cầu thấy Phật mà lại không cầu đắc pháp và thấy được pháp. tức là ngộ pháp, tức là chứng pháp. Ở đây không bao giờ cầu trên nó hết, mà chỉ cứ dốc tâm rằng là cầu thấy Phật, mà trong tâm khảm thì cứ đinh đinh nó Phật nó là 32 tướng tốt. Cho nên chỉ mong, trông mong thấy cho được Phật, cầu gặp Phật, thờ Phật, nhưng mà ít có thờ pháp. Thành ra mà tất cả những cái điều như vậy là Đức Phật đã nói rõ ràng này. Thì qua cái câu chuyện này thôi, chỉ nói đến cái vấn đề đó thì mình cũng thấy ngay rằng là như ngoại đạo cũng không thấy pháp, cho nên ngoại đạo không thấy Phật. Và thế nào gọi là ngoại đạo? Là bởi vì không hiểu gì pháp hết. Và khi không hiểu gì pháp hết, vì không hiểu pháp mà ngoại đạo thấy Phật không có giá trị gì lắm. Thành những kẻ mà không có thấy Đức Phật là, nghĩa là có vô lượng dụng, mà thấy Đức Phật cũng vô dụng, chỉ là một cái bậc mà gọi rằng là tu hành đáng nể vậy thôi. Còn ngoài ra đối với ngoại đạo chẳng có một cái ích lợi gì cả. Thì những người nghĩ như vậy bị gọi là ngoại đạo. Những kẻ thấy như thế, mang tư tưởng như thế gọi là ngoại đạo. Như vậy thì ngoại đạo á, sở dĩ mà không có thấy được cái giá trị của Phật là chung quy rằng là ngoại đạo không liễu pháp. Nên ngoại đạo không hiểu pháp gì cả. Súc sinh cũng vậy. Súc sinh cũng chỉ vì rằng là bản chất của súc sinh là vô minh, cho nên súc sinh không thể nào mà có thể hiểu nổi những cái giáo pháp mà cần tới những cái trí tuệ gọi rằng là tối thiểu, gọi là trí tuệ của nhân đạo ở trong ngũ đạo ngũ thú. Thì cái trí tuệ tối thiểu để có thể mà nhận ra được Phật pháp là phải từ ở cái cấp gọi là nhân thú hay là nhân đạo trở lên. Còn nếu mà ta bắt đạo đó, tức là ví dụ như địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, thì với cái trí tuệ của ba cái loài đó không cách gì mà hiểu nổi Phật pháp hết. Thành ra trí tuệ tối thiểu để có thể hiểu. Thành ra khi đắc được thân người là được cái vị trí tối thiểu để có thể hiểu được Phật pháp, mà lại còn được nghe pháp. Được nghe pháp đây có đồng nghĩa với cái vấn đề rằng là văn huệ, tức nghe mà hiểu gọi là văn huệ. Ở ngoại đạo cũng ăn pháp nhưng mà không hiểu gì cả, mà lại còn hiểu lầm, hiểu sai nữa. Thành ra cái vấn đề mà bảo rằng là Phật pháp đan văn là phải dịch sang là Phật pháp đó, khó được nghe và hiểu. Tại văn đây tức là dịch là thuộc về văn huệ. Còn văn pháp thì bây giờ mình bỏ băng vô, mình mở khắp hết thế giới này thì ai cũng có thể nghe, nhưng mà nó nghe nó không hiểu, mà nó không nhận thì nó không phải là nan văn. Hay dân nghe được Phật pháp mà nghe được tính cách và văn huệ, tức là hiểu được Phật pháp, cái chuyện đó mới hiểu. Mà lại vừa nghe Phật pháp để nhận ra Phật, mà lại vừa Phật hóa thân của Phật cũng vừa hiện ở trước mắt mình, mà lại nghe được pháp để thấy được cái pháp thân đó, thấy được cái hóa thân đó, thấy được cái pháp thân bất động, thấy được cái hóa thân tùy duyên, mà thấy được cái pháp thân bất biến. Thành ra vì như thế đó, gọi rằng là thấy Phật. Cho nên đó cũng là cái vấn đề mà mình cần phải nhận chân và cần phải sửa đổi. Tại sao mới thấy pháp là quan trọng vô bờ? Chính vì cái đi lại đó mà tất cả những cái vị thiền sư đều hay lên tiếng theo cái tinh thần nói trên đó. Chẳng hạn như Đức Sơn thì nói rằng là tu hành kỹ nhất là ngoại cầu. Mà Đức Sơn cho rằng một cái người hành đạo đúng nghĩa mà nếu người đó có thể ư tâm vô sự, ư sự vô tâm thì người này có thể đạt được cái cảnh giới đó, hư nhi linh không nhi diệu, đạt được những cảnh giới nói trên. Nếu mà rằng là có thể sử dụng được cái tâm mà ư tâm vô sự, ư sự vô tâm, nói theo Đức Sơn thì như vậy, mà nói theo Triệu Châu thì Triệu Châu nói là tôi đã nhìn thấy cả ngàn gã học đạo cầu thành Phật, nhưng mà tôi tìm không ra một gã nào đó mà cầu cái vô tâm. Cái vô tâm của Triệu Châu nói đây thì cũng giống như của Đức Sơn nói đằng kia. Thì cái đó chính là cái vấn đề mà giống như mình nói rằng là mình cầu cái vô cầu, nhưng mà thực tình ra cầu cái vô cầu đó chính là cầu thành Phật đạo. Nhưng cầu thành Phật đạo mà Triệu Châu nói rằng tôi chỉ thấy có những kẻ cầu thành Phật mà tôi không thấy có những kẻ cầu vô tâm. Nhưng khi mà Triệu Châu nói như vậy là Triệu Châu ám chỉ là hữu tâm cầu Phật, thành ra Triệu Châu chê. Thì ở đây lại phải nói cái lời lẽ như vậy, là không phải là ngài Triệu Châu bác bỏ sự cầu thành Phật, mà ngài Triệu Châu chỉ bác bỏ sự cầu thành Phật không đúng nghĩa. Tức là sự cầu thành Phật đó phải dùng vô tâm để cầu. Mà khi dùng vô tâm để cầu thành Phật đó thì mới thành Phật. Còn nếu mà hữu tâm mà cầu Phật đó thì Phật phi Phật. Thành ra cái ý của Triệu Châu ám chỉ như vậy. Vậy thì Triệu Châu mới lại Đức Sơn là hệt nhau thôi. Mà khi đã nói như vậy đó thì đương nhiên là mấy ngài đó đã nhấn mạnh về pháp hơn rằng là về Phật, tức là cầu cái pháp đó chứ không phải là cầu Phật. Cho nên Triệu Châu mới so sánh, mới nói rằng là chỉ thấy những cái gã mà cầu thành Phật thôi, mà không thấy được cái gã nào á mà cầu vô tâm đề. Thế nhưng mình đã hiểu rằng là cái ý của Triệu Châu là như thế nào. Như vậy thì cái người mà khi cầu cái pháp đó đó thì cái pháp đó mới chính là Phật. Một khi thấy pháp đó là thấy Phật, một khi chứng pháp đó là chứng Phật, một khi đắc pháp đó là đắc Phật. Thành ra các vị tổ sư đó đó, thiền sư đó đó nhắm đến pháp nhiều hơn là nhắm đến Phật. Mình nói đó là cưỡng nói thôi, chứ còn pháp là Phật mà Phật là pháp mà. Chứ nếu có thể nào mà so sánh mà nói rằng là coi pháp trọng hơn Phật thì là coi Phật trọng hơn pháp. Mà Phật là pháp, mà pháp là Phật. Thế nhưng có một cái điểm đó, là chúng sinh bắt buộc phải nương nơi pháp mới thấy được Phật, phải nhờ vào pháp mới thành được Phật, bắt buộc. Cho nên thấy Phật mà không hiểu pháp thì giống như ngoại đạo, thì giống như súc sinh, thì giống như ma vương. Cho nên những kẻ thấy Phật, 10 kẻ thấy Phật thì mình cũng có thể nói trong nó chỉ có vài ba kẻ. Thì có thể 10 kẻ thấy Phật thì có vài kẻ thành ma vương, vài kẻ thành ngoại đạo, vài kẻ là súc sinh, vài kẻ là cái người mà chứng đạo. Thế nhưng 10 người mà thấy pháp thì khẳng định là 10 người đó đều thấy Phật. Nhưng bây giờ mình cho 10 10 10 khủng bố mà nó nhòm tượng Phật ở Afghanistan đâu phải 10 thằng đâu, cả vài trăm thằng, mà nó cũng đem đại bác cà nông đi, nó bắn sập tượng Phật như thường. Thì anh có thấy Phật đó đâu có tác động gì đâu, nó vẫn là một đám ngoại đạo. Nhưng mà khẳng định 10 người thấy pháp, một người thấy pháp, 5 người thấy pháp, vô lượng người thấy pháp thì không chừa một người, không sót một người, đều thấy Phật. Thì như thế thì cái pháp đó mới là cái pháp quan trọng, cái pháp quan trọng vô cùng. Thì cái câu chuyện này nói cái anh mà thị vệ này á, anh chỉ Đại khái là vậy, anh chỉ ngưỡng mộ và muốn ở gần vua mà anh không muốn tới tất cả những cái pháp của vua, tức là đại thần phụ tướng, tức là phó vương, vân vân, anh màng. Thì cái tâm lý của chúng sinh nó cũng vậy, nó không có màng cái pháp mà nó cứ chỉ màng Phật thôi, mà nó không nghĩ gì tới pháp hết, thấy nó không cầu pháp, cả ngày lui cui đi cầu Phật, ngày mỗi ngày đều cầu Phật nhưng mà chưa một lần cầu pháp trong một ngày, và có thể trong một đời cũng chưa từng cầu pháp nữa. Bây giờ cứ như rằng là thiên hạ cứ tu bình thường thì mỗi ngày cũng mấy thời công phu lên là cầu Phật, ngày nào cũng tụng xong rồi cũng phổ nguyện cầu một đống, mà là hướng về Phật cầu. Nhưng mà không có để một cái thời giờ nào ra hay là một cái tâm tư nào ra cầu pháp. Cầu pháp nó gọi là cầu đạo hay cầu pháp, thì không bao giờ bận tâm hết. Siêng năng và chỉ có rình rập nhau là anh nào cầu Phật nhiều cũng tụng kinh lễ bái là cho anh nó tu. Còn nếu mà cái anh nào mà không có cầu Phật nhiều mà chỉ chú tâm ngồi ở một cái góc dưới cội cây nào đó, ở một cái xó rừng nào đó mà cầu pháp, nhìn khắp hết cả mọi sự mọi vật ở trên thế gian này để tìm cầu Phật pháp ở bên trong đó, thì không có được kêu là tu. Còn nếu mà chỉ có gọi rằng là cầu nguyện tới Đức Phật thôi đó, một ngày mấy thời như thế đó, thì được kể là tu. Có nhiều, rất nhiều người mà nghĩa là ngớ ngẩn tới độ mà định nghĩa là tu là chỉ có như vậy thôi, tức là chỉ có khua chuông khua mõ thôi là tu, còn là tất cả những cái công phu khác đó, thì không kể. Là ngớ ngẩn đến độ như vậy. Nhưng mà quên điều đó, rằng là anh cầu Phật mà anh không qua pháp á, thì anh cách gì mà anh cầu được Phật hết trơn à? Giả sử như bây giờ người đó cũng phải tối thiểu mà có một cái trí thông minh tèo teo, là cũng phải hiểu một cái điều, nếu cái người mà cứ định nghĩa rằng là mấy cái người kia không có tụng kinh có tu, nó tụng kinh mới tu, mà không không biết rằng là một cái điều như thế này, ngay khi mình tụng kinh mình cầu Phật là mình cũng mượn kinh, là pháp đấy, là pháp đó chứ còn gì nữa. Thế bây giờ những cái người mà người ta thực tế hơn mình, công phu cao cấp hơn mình, tu hơn mình lại không thấy. Tức có nghĩa là người ta không phải chỉ nhìn cái pháp ở trong quyển sách bằng những cái dòng chữ nhảy múa ở trước mắt mình, mà mình dùng tất cả những cái kinh nghiệm ở trong quyển sách này để mình nhìn cái quyển sách này nó nhan nhản, nó khắp hết ở trên thế gian. Ví dụ mình học Kinh Kim Cương, chương thứ 17 Kinh Kim Cương nói rằng là nhất thiết pháp giai thị Phật pháp. Bây giờ mình dùng cái câu trong kinh đó, xưa nay nó bị gói ghém cột chặt ở trong cái kinh, nó giống như là ông thần bị nhốt ở trong cây đèn, không có phát huy tác dụng được. Và cho đến khi một ngày có một anh chàng nó trà cái đèn đó, anh thần mới thoát được, mới phát huy tác dụng. Thì đây mình cũng vậy, mình cũng quan sát trà sát cái quyển kinh, cái câu kinh, để cho cái nhất thiết Phật pháp, nhất thiết pháp giai thị Phật pháp nó lưu xuất ra khỏi cái quyển kinh như thần mà lưu xuất ra khỏi cái đèn đó, nó hiện ra ở giữa không gian này, để mình thấy khắp nơi không gì mà không phải rằng là cái sức mạnh của thần chú nhất thiết pháp giai thị Phật pháp, đó là gọi là nghĩa là thị vô thượng chú, thị vô đẳng chú đó. Thì pháp nào cũng là nhất thiết Phật pháp. Thì khi một khi thấy như thế thì năng thấy Phật, thấy như thế thì đâu cũng là Phật. Thành người đó thấy Phật hay hơn cái kẻ mà chỉ có phải đi tìm cái tượng Phật để mà đuôi cui khom lưng quỳ trước nó thôi. Thành ra một cái anh học tiểu học hay anh mẫu giáo đó, nếu mà cho anh theo dõi cái cách học của đại học thì anh thấy mấy anh đại học không có học gì cả. Mà anh thấy anh mới học tại vì mỗi ngày lên quanh tay trả bài thuộc lòng. Và anh thấy đại học sao nó làng chàng. Thì anh thấy vậy mới bảo ô mình đại học không có học gì hết á. Mình nó mới học. Mấy mẫu giáo mà mình học này đánh vần rồi học ca, học nhảy, học đánh vần. Có mình đại học mình thấy không học ca này, không học nhảy, không học đánh vần, nó có học cái gì đâu. Nó đâu học gì đâu. Thành ra mấy anh mà cứ chỉ chấp nhận vào như vậy đó. Đấy, mình đánh giá cái chuyện tu ấy, nó trước cuộc. Thành ra một khi mà có thể mà thấy được mọi pháp đều là Phật pháp, mà Phật pháp đó là thân Phật, thì như vậy thì ở đâu mà không thấy được Phật? Nếu mà đã thấy Phật pháp thì là thấy Phật, mà lại nhất thiết pháp đều là Phật pháp, thì có nghĩa rằng là nhất thiết pháp giai thị Phật thân đều thấy Phật. Và Phật như vậy không có giới hạn bởi 32 tướng, không có giới hạn bởi một cái sắc tướng nào hết, mà Phật chỉ giới hạn bởi trí tuệ, mà trí tuệ thì vô giới hạn, cho nên Phật vô giới hạn. Nên khi mà hiểu như thế thì đương nhiên mới thấy rằng là mình chúng ta giống hệt là cái anh thị vệ này. Có nghĩa rằng là cứ chỉ quanh quẩn đó. Tắm Phật, lau Phật, nhưng mà chưa bao giờ chịu nghĩ tới cái vấn đề gánh vác chúng sinh. Cái thời gian ngồi lau Phật, tắm Phật, không bao giờ chịu nghĩ sử dụng vào việc gánh vác chúng sinh, tức là gánh vác nửa Giang Sơn, làm chức đại thần, làm chức phụ tướng, cai trị thiên hà, giúp vua. Không có hiểu như vậy, cứ rú rú sờ râu vua ở bên cạnh, rồi cho thế là đủ, cho như vậy là đủ, mà không có chịu hiểu được rằng là cái vấn đề mà thực sự đó mà mình kính phục nhà vua, mình thương nhà vua Ấn Độ, mình xả thân liều chết vì vua, thì mình cũng xả thân liều chết phục vụ dân chúng vì vua, phục vụ tha nhân vì vua, phục vụ đất nước cho vua, cho nên cũng dám dấn thân ra làm phó vương, dấn thân ra làm đại thần phụ tướng. Thì cũng giống như mình tu hành thì cũng dám dấn thân ra chúng như ngài Địa Tạng ở dưới địa ngục để độ sinh cho Như Lai an tâm. Vì nếu không Như Lai sẽ không an tâm, bởi vì nghĩ tới dân ở địa ngục không có ai cứu. Cho nên ngài Địa Tạng quyết định rằng là xuống dưới địa ngục gánh vác, cũng như là đi lánh chấn ở một xứ biên cương dầu sôi lửa bỏng đầy nguy hiểm, mà không phải rằng là cứ chỉ ở gần vua mới tốt, mà nhất là gặp một ông vua mà lại thích gọi rằng là an bang trị quốc, làm sao để cho đất nước được an lành, trị đất nước làm thế nào để cho nhân dân được an cư lạc nghiệp. Nên đối với Phật pháp cũng vậy. Đức Phật thì chỉ khi nào cũng suy nghĩ đến cái vấn đề là làm thế nào mà độ nhất thiết chúng sinh, làm thế nào mà cái pháp mà độ nhất thiết chúng sinh này không bao giờ bị gián đoạn hay bị diệt mất ở nơi đời, làm sao cho nó thường hằng lưu thông. Mà nếu muốn cho thường hằng lưu thông thì phải có những người tiếp nối cái tinh thần nói trên của Như Lai để gìn giữ cái giáo pháp đó. Thì cũng giống như mấy đại thần tiếp nối cái tinh thần của vua mà lan rộng nó ra khắp bờ cõi biên cương, xứ xứ nơi nơi đều có những viên mà đại thần như vậy để thay vua cai trị, khiến cho nhất thiết thần dân đó được an cư lạc nghiệp. Thì trong sự tu hành Phật pháp cũng không khác như vậy, các vị đại Bồ Tát đối với Phật cũng khác như vậy, và khi mình tu hành cũng vậy. Khi mình tu hành là không phải rằng là khi mình tu hành mình phát tâm mà tôi tu hành có tham, cho nên tôi tu hành tôi mãi mãi tôi cũng chỉ cần có một điều thôi, tôi không tham. Tôi ở cạnh Đức Phật hầu hạ, rửa chân rửa tay cho Phật, cái đó không phải là mình không tham, mà cái đó là đây nó là ý chí hạ liệt, tức là đó là đừng có lầm cái mà rằng là hạ liệt với lại không tham. Cũng như mình lười biếng mình không học Phật pháp, xong cái mình nói tôi không có tham làm gì hết, tôi không có cầu làm gì, tôi vô cầu, tôi không có cầu đắc đạo, không có cầu gì hết á, tôi không vô cầu, tôi chỉ có một điều là mỗi ngày quét la đa xong, bởi vì tôi không có tham. Cái đó không phải là không tham, cái đó là tinh thần hạ liệt yếu hèn, không vươn lên nổi. Người ta hay lầm mấy cái thứ đó với nhau lắm. Người ta lầm bi làm tình cảm, người ta lầm mà hành lợi tha là cái hành đồng lõa với lại thiên hạ, và mình nghĩ là mình giúp người ta là lợi tha, giúp người ta, nhưng mà coi chừng cái đó là đồng lõa chứ không phải giúp, đồng lõa với người ta vi phạm tội ác. Rồi đừng lầm cái tinh thần mà là gọi là uể oải lười biếng và hạ liệt, đó là một tinh thần không tham. Bởi vì rằng Đức Phật không bao giờ hoan hỷ với cái không tham đó của mình. Và may mà Ngài thành Phật bất động rồi, chứ nếu không thì Ngài sẽ nản ghê lắm với những đứa đệ tử mà không tham. Thử nghĩ coi, toàn là thập đại đệ tử của Đức Phật đều nói là không tham theo cái lối như vậy, còn gì đạo Phật. Thử nghĩ xem ai cũng không tham kiểu đó thì làm gì mà có Quan Âm, làm gì có Thế Chí, làm gì có Địa Tạng Văn Thù Phổ Hiền. Thành ra chính cái vấn đề mà gọi rằng là không phải là tham hay là không tham gì, mà chính là cái vấn đề mà gọi rằng là đó, giải thoát để ra ngoài cái vấn đề mà tham hay là không tham, tức là chẳng có tham mới chẳng có không tham gì nữa, mà là bất động, không có thủ xả, không có như ý hay bất như ý nữa, đó mới không tham thật sự. Và một khi mà còn tất cả những cái tính của phàm phu thì đừng có nói chuyện rằng là tôi không tham, mà coi chừng là đó chỉ vì là tôi ươn hèn chứ không phải là tôi không tham, tôi khiếp nhược. Còn khi mà nói tôi không tham là tôi phải có một cái trình độ và cái trí tuệ cỡ nào đó thì mới nói rằng là tôi không tham được. Mà thực sự mà nói là không tham là chỉ có khi nào đến hàng bất động như là chư Phật vậy nó thì mới gọi rằng là hàng mà nghĩa là diệt hết tham mà độc, diệt tận tham độc. Nó vì cái lẽ như thế, thì cái đặc tính của cái anh thị vệ này mình cũng mang giống như là mình mang cái con rắn. Sau này á mà mình có gặp mấy tay trụ trì á thì mình bảo nên là làm thiệp 98 hiệu này này làm thiệp chúc Tết, làm anh thị vệ đang còn cắt râu cho vua, làm con rắn đang còn cuốn, làm như vậy nó đó, thiệp đó, để mà gọi rằng là chúc cho chúng sinh đừng có như thế mà suy gẫm. Tại vì tất cả những cái đặc tính đó mình có hết, mình cũng sặc lô ghê lắm, tôi giống như là cái con rắn mà cuốn đó, để giống như là cái anh chàng này này, giống hết ta, mà nó có hết ở trong cái tâm trí của mình. Mà đó là chỉ may thay là chỉ mới kết tập có 98 chuyện ngu. Chứ mà nếu mà bây giờ mà Đức Phật mà rảnh rỗi, mà nếu có người nào thưa hỏi như Anan mà Đức Phật nói vô lượng ngu, thì mình một hồi nữa mình cũng đã là chóng mặt, nhưng mình không biết rằng là nghĩa là mình còn cái ngu nào nữa không. Thành vì cái tính chất đó đó mà không bao giờ biết cầu pháp, không bao giờ biết kính pháp trọng pháp, coi pháp thường ghê lắm, chỉ biết khung núm với Phật thôi, còn coi thường pháp. Chỉ dạy cho chúng sinh, cho hàng tín đồ gọi rằng là thờ kính lễ bái Đức Phật như vậy thôi. Nhưng mà còn pháp thì mình và chúng sinh đồng với nhau, chẳng biết mảy may. Giống hệt ngoại đạo à. Tại đừng quên, những ai mà có đi Ấn Độ rồi đều có thể gọi rằng là thể nghiệm cái chuyện đó, là mấy ngoại đạo cũng thờ Phật nữa. Mấy ngoại đạo Bồ Đề Đạo Tràng ấy, nó cũng thờ Phật nữa. Mấy ngoại đạo Kusinaga gì nó cũng thờ Phật nữa. Nó thờ Phật để làm gì? Kiếm lợi à? Nó cũng thờ Phật kiếm lợi, nó cũng để tượng Phật, rồi nó cũng cắm nhang, xong rồi nó để một tờ 100 ruby để cục gạch dằn lên ngay trước mặt làm mồi đó, để cho thiên hạ vào Buddha Buddha đó, lại rồi ngoài đạo cũng quấn y vàng ngồi chồm hổm xung quanh pho tượng Niết Bàn Kushinaga. Nó cũng đại đa số là thầy tu giả ngoại đạo không à, không phải là thầy tu thiệt. Thành ra như thế, một khi mà thờ Phật chỉ để ăn oán mà không biết gì pháp, khác nào ngoại đạo ở Bhutkaya, ở Kusinaga, những nơi mình thường thấy, khác gì đâu, không khác gì hết thôi. Thành cái tâm kính Phật của mình chỉ vì rằng là mình chỉ biết một điều thôi à, tại mình nhận Phật làm anh cho mình nhiều oán lắm, mình mà lìa anh là mình đói hộc máu. Thành ra vì như thế mình tôn thờ. Còn thờ tôn kính thật sự, tôn kính thật sự là phải qua cái vấn đề liễu ngộ Phật pháp. Thành ra biết cái giá trị của Đức Phật vô bờ qua cái Phật pháp cao siêu nói trên, qua cái Phật pháp mà có thể cứu mình cứu người, vì vậy mới biết giá trị của Đức Phật thật. Cho nên vì biết cái giá trị thật đó của Đức Phật mà hiến bày cái giá trị thật đó cho chúng sinh, nói một cách khác là tuyên dương Phật pháp, có nghĩa là tuyên thuyết Phật pháp, thuyết giải Phật pháp, tức là nói lên cái giá trị mà cao tột của Đức Phật. Còn chúng không chúng sinh biết gì đâu, không có biết rằng Đức Phật là cao ở cái chỗ nào. Cho nên vì như vậy thờ Phật hoài à, mà do không thấy pháp cho nên vẫn u mê, vẫn mê tín, vẫn tin nhảm và vẫn hiểu Phật một cách sai trái vô cùng bậy bạ nữa. Cho nên phải nhớ kỹ trong đầu là như vậy: 100 người thấy Phật thì giỏi lắm 10 người giác ngộ, mà 100 kẻ mà thấy pháp thì 100 người đó đều thấy Phật, đều giác ngộ. Còn đừng quên rằng trong những kẻ mà nhìn thấy sắc tướng của Phật mà cũng kể như không thấy, nó là trường hợp như là ngoại đạo, súc sinh, phàm phu, vô thần, vân vân. Và phải nhớ như vậy. Cho nên chính vì như thế mới phải gọi rằng là cầu cái pháp đó, hành cái pháp đó. Thì cái anh thì về này, câu chuyện này ví dụ hay là dẫn giảng cho mình biết rằng là ông vua giống như bậc pháp vương, anh này giống như là người tu học Phật, thân cận hầu hạ pháp vương. Thành ra hiểu được cái ý của vua, hành cái pháp của vua, thế vua hành những cái pháp đó để làm lợi ích cho muôn dân chứ không phải tham. Thành ra mình cầu giác ngộ không phải tham, mà chính cái cầu giác ngộ mới đưa đến cái vấn đề mà tuyệt đối vô tham. Còn chưa giác ngộ thì đừng có bao giờ mở miệng ra mà nói rằng tôi không tham. Chỉ có người giác ngộ rồi, người đó mới thực sự là vô tham, là không còn một mảy may tận diệt. Thành ra cũng giống như khởi phân biệt, mà phan duyên, cho nên phân biệt càng thêm nặng. Thì tâm đó bị Đức Phật đả kích tơi bời. Nhưng khởi phân biệt một cách chính xác vô cùng, để thấy rằng nhờ phân biệt một cách chính xác thì người ta thấy rằng những cái thứ phân biệt đó, phân biệt chính xác nó thì đưa đến một kết quả là nó bình đẳng, không sai khác. Cho nên càng phân biệt thì lại càng đưa đến vô phân biệt là bình đẳng. Thế như vậy thì tự tại vô cùng để mà khởi phân biệt. Còn nếu khởi phân biệt để mà sinh thủ xả, tánh ái đắc thất, thành bại ấy, thì bị Đức Phật quả. Những cái điều này là cái bài kệ của Ngài Khuê Phong nói. Giác chư tướng không, tâm từ vô niệm. Cái bài kệ đó là nói đầy đủ cái ý nghĩa đó, mà đầy đủ rất là hay. Hành vi như vậy đó, đây là một cái bài học mà làm cho trước nhất là chúng ta, sau đó là đến những người khác mà mình có thể chỉ dẫn và chứng minh qua câu chuyện này, rằng là bạn muốn thấy Phật không? Nếu mình đứng trước cái tượng Phật rồi mình bảo bây giờ thế nào là thấy Phật, nhìn về phía pho tượng Phật, chưa phải là thấy Phật chính xác đâu. Mà người mà thấy Phật nhìn phương nào cũng có Phật hết, người đó liễu giải mọi pháp của Đức Phật. Liễu giải pháp cho nên thấy được cái thân sắc của Phật vô tướng, nhưng mà thấy rõ mùng một. Tuy là pháp thân Phật vô tướng, nhưng mà thấy rõ mùng một cái pháp thân Phật. Và những người chỉ thấy cái pho tượng mà gọi rằng là đúc hay là làm bằng chất này hay chất kia, rồi vẽ hình theo cái kiểu như vậy rồi cho nó gọi là Phật, thì nó có những cái câu kệ mà cười là cho rằng là, nghĩa là nếu mà mình cho là như thế đó là Quan Âm là Phật thì thật là, nghĩa là cười tới chết rồi. Thì nó có những cổ đức nó lên tiếng là phê phán như vậy. Mà phải hiểu Phật là thế nào, vì trong Kinh Kim Cương Phật nói rõ ràng như vậy. Phật nói không do 32 tướng thấy Phật. Mà không do 32 tướng thấy Phật, tức là do gì? Do Pháp Kim Cương Bát Nhã mà thấy. Kim Cương Bát Nhã là cố ý để cho người ta thấy được thân Phật thật sự, mà không phải thấy bằng 32 tướng nữa. Cho nên vì vậy khi Đức Phật thuyết Bát Nhã đó, Ba La Mật, khi Đức Phật thuyết mà nghĩa là Kim Cương đó, Bát Nhã nó đó, Ba La Mật đó, Đức Phật nhấn mạnh đến cái vấn đề như vậy. Do nơi cái Bát Nhã nói trên đó mà hiểu là nhất thiết pháp đều là Phật pháp. Do nơi Bát Nhã nói trên đó mà hiểu là như thế đó mới là thấy Phật, tức là gọi rằng là chư tướng phi tướng đó, đó mới là Như Lai. Phải thấy như vậy, mà không phải là do lên 32 tướng. Như vậy rằng là thấy pháp mới thực sự thấy Phật. Như vậy đó là thành tựu được Bát Nhã, Kim Cương Bát Nhã, Ba La Mật Đa, tức là thành tựu sự thấy Phật. Hay nói một cách khác hơn là thành Phật. Hay nói đúng là như thế. Thành kết luận lại của cái câu chuyện này ấy, là cái khi một người mà đã có những cái mà hy hữu cực kỳ khó khăn, như con rùa đen đuôi mù trôi nổi ở trên biển cả mà lại đụng độ với lại một tấm ván đó, một tấm gỗ mà chun được vào trong cái lỗ hồng của tấm gỗ đó, một cái lỗ hồng mà con rùa này mù mà chui được vào trong cái lỗ hổng, đụng cái tấm ván thì đó là hy hữu, mà còn chui vào trong cái lỗ hổng đó để mà được nghỉ ngơi là chuyện hy hữu không thể lường được. Thì cái chuyện hy hữu đó nó cũng hy hữu ngang ngửa với lại một chúng sinh hội ngộ với Đức Phật ở trong cái hoàn cảnh là được nhân thân nắm đắc, được Phật pháp nan văn, được nghe cái Phật pháp Nan văn đắc văn, nhân thân nan đắc, đắc thân. Đó. Mà Phật thân đó, nan kiến đó, thì đắc kiến. Thành ra khi mà Phật pháp nan văn nó mà đắc văn là nghe được mà lại còn là hiểu, cho nên lại còn thấy được cả Phật, thấy được được gọi là hóa thân Phật, ứng thân Phật, mà lại còn qua pháp thấy được cái gọi rằng pháp thân Phật, để được cái thân người mà để được hội đủ tất cả những yếu tố đó, thì nó khó như là cái con rùa đen đuôi mù mà trôi lăn trên biển đó, và bơi một cách mệt mỏi trên biển mà vớ được cái tấm ván đó, mà lại còn chui vào trong được một cái lỗ hổng của tấm ván đó để nghỉ ngơi, thì không, cái chuyện nó khó không thể nào tưởng tượng. Thì cái chuyện mà gặp Phật nghe pháp như vậy nó, và mình có thể nói là giống như là mấy ngài trưởng lão đại đệ tử của Đức Phật và những người mà hy hữu như vậy là rất mực hy hữu. Mà nếu mà một khi mà đã hy hữu đến mức như thế đó mà lại còn rốt cuộc cái này bỏ phế đi tất cả những cái giáo pháp nào đó, giống như là cái gã thị vệ này bỏ phế đi tất cả những cái vấn đề đó mà chỉ có gọi rằng là chú thị tới Phật mà không có chú thị tới pháp, thì cái trường hợp đó có thể nói là một cái bằng chứng minh xác rõ ràng ghê lắm. Ngài An Nan, người mà ở bên cạnh Phật mà lại không có để tâm tới pháp bằng Phật. Và những người khác xa Phật hơn như là Mahakasyap, nhưng mà không có một sát na nào lìa cái sự mà tu hành quán sát thiền định. Cho nên trung ngục thì Mahakasyap mới được Đức Phật giao phó, gọi là người mà nắm giữ cái giáo đoàn sau khi Như Lai tịch diệt, mà An Nan thì không được. Tại vì An Nan so với Mahakasyap là khi gần Phật chỉ có cầu cắt râu cho vua, giống như rằng là cái anh thị vệ này thì An Nan cũng chỉ cần rằng là ở bên cạnh Đức Phật. Còn Mahakasyap khác, thì đó là một cái trường hợp mình thấy điển hình là như vậy, điển hình trước mắt rõ ràng, thì An Nan thất bại, không có chứng được kết quả A-la-hán trước khi Đức Phật Niết Bàn. Thì đó là một cái bài học cho mình đấy. Thì mình cũng ghi nhớ là mình đừng có bao giờ thích làm cái chức quan thị vệ nó trên đó, mà phải nên xin làm quan phụ tướng. Phải xin làm mà, nếu mà chỉ thích như vậy đó là cái đuôi đi trước. Còn nếu mà cái đầu đi trước thì sẽ làm quan phụ tướng, sẽ làm phó vương cai trị nửa Giang Sơn. Mình phải hiểu những cái điều đó. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều.